Cuộc sống người tu. Tại sao Đức Phật trở nên mệt mỏi với thế gian? Bởi vì Ngài đã tự hỏi mình, khi chúng ta được sinh ra trên thế gian phải cung ứng những gì thực sự thỏa mãn cho ta? Bố mẹ, bà con, người hầu, bạn bè, tài sản. Không có gì thật sự thỏa mãn từ bất kỳ những điều này cả. Nếu thế, tại sao chúng ta phải chịu đựng việc ở lại thế gian này? Đây là lý do tại sao Ngài chọn cuộc sống không nhà, để Ngài có thể tìm ra cách giúp chúng ta không phải tái sinh trở lại trên thế gian này. Khi xuất gia, chúng ta phải tu tập phù hợp với các quy tắc tu tập mà Đức Phật đã đặt ra, nếu chúng ta muốn sống xứng đáng với danh xưng là con của Đức Thích Ca. Những đứa con thật sự của Đức Phật là bốn nhóm đệ tử cao quý: Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán. Những người đã từng giải phóng tâm khỏi phiền não và chất chứa, phù hợp với sức mạnh của tâm. Không nghi ngờ gì, đây chính là thân quyến thật sự của Đạo Pháp. Những đứa con Phật xứng đáng được nhận tài sản thừa kế của Ngài. Ai cũng có thể xuất gia, nam, nữ, người mới biết đạo, bất cứ ai. Đó là sự xuất gia nội tại. Đối với các nhà sư đã cạo đầu và mặc y áo màu son, đó là sự xuất gia hình thức. Những ai có thể trải qua cả hai, xuất gia nội tại và hình thức, thì càng tốt. Khi nào con có được dục lạc, con nên chuyển biến để nó không làm hư con. Giống như người bán trái cây trong chợ, khi thấy xoài chín quá không còn ăn được, không giữ được qua đêm hoặc bán được trước khi chúng hư, họ sẽ gọt vỏ, cắt nhỏ xoài ra, nấu thành mứt. Như thế, họ có thể giữ mứt trong một thời gian dài. Mứt có vị ngon và có thể bán với giá hời. Đây được coi là cách giữ cho trái chín không bị hư một cách thông minh. Tương tự, khi được thỏa chí, chúng ta không nên tự mãn. Chúng ta nên lấy sự thỏa chí đó, nghiền ngẫm thành nỗi đau để có thể khám phá ra niềm vui và hạnh phúc nội tại, những thứ không thay đổi, chắc chắn, vững bền và đầy giá trị. Chẳng hạn có những nhà sư hay các chú sa di cảm thấy đã được các thí chủ chu cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mà không cần phải làm việc khổ nhọc như người tại gia. Mang vác gánh nặng và trách nhiệm khai khẩn các vùng hoang dã, chịu đựng nắng mưa, trong khi họ chỉ cần thu hoạch gạo nấu chín và ăn no. Đây là điểm cộng đi kèm với cuộc sống xuất gia. Nhưng nếu các nhà sư bị dính mắc vào việc sở hữu của cải vật chất này, y áo, thực phẩm cúng dường, chỗ ở và thuốc men, mà không cư xử đúng mực, phù hợp với những hy sinh mà người khác đã thực hiện vì lợi ích của họ, thì họ không thực sự là những người tu. Họ chỉ đang lợi dụng các thí chủ. Vì vậy, khi con thấy rằng nhu cầu của mình đã đầy đủ, con nên mang cảm giác thoải mái, tự tại đó mà chuyển biến nó thành nỗi đau bằng cách nỗ lực thực hành, hy sinh niềm vui mà con đang cảm nhận bằng cách thực hành pháp tu Dutanga theo gương của bậc đạo sư. Nhờ vậy, con sẽ hiểu được nỗi đau, sự căng thẳng vốn là bản chất của thân. Con nên quán niệm niềm vui mà con nhận được từ người khác để nhận ra rằng không có gì lâu dài trong đó. Niềm vui có bản chất lâu dài chính là thứ mà con tạo ra cho chính mình. Điều này có nghĩa là con phải rèn luyện sự kiên nhẫn và sức chịu đựng, đối mặt với sự căng thẳng và đau đớn của thân. Khi con có thể làm điều này, tâm sẽ trở nên ổn định, vững chắc và mạnh mẽ đến mức nó sẽ từng bước vươn lên các cấp độ cao hơn. Cuối cùng, con sẽ nhận ra niềm vui và hạnh phúc thực sự mà Đức Phật gọi là trạng thái hạnh phúc cao thượng nhất. Bất cứ con sống nơi nào, hãy chăm sóc nó như nhà của mình. Bất cứ con ngủ nơi đâu, hãy chăm sóc nó như nhà của mình. Bất cứ con ăn ở nơi nào, hãy chăm sóc nó như nhà của con. Như thế, con có thể tìm thấy hạnh phúc bất cứ nơi nào con sống và bất cứ nơi nào con đến. Mở to tai và mắt để con có thể làm công việc chăm sóc tu viện thật kỹ lưỡng. Mỗi người trong chúng ta nên có đôi mắt to, thật to. Khi con sống trong tu viện, mắt con phải to như tu viện và đôi tai của con cũng vậy. Những người hay nghĩ tốt về bản thân nhưng không khéo trong ứng xử là gánh nặng, là phiền não, gây chia rẽ ở bất cứ nơi nào họ sống. Đó là lý do tại sao người khôn khéo phải nhẹ nhàng như chân mèo, mềm mại, mướt lông, giấu đi móng vuốt an toàn cho đến khi thật sự cần thiết. Khi đi trên sàn nhà, chúng không tạo ra âm thanh hoặc để lại bất kỳ dấu chân nào. Đối với kẻ thiểu trí, những người không biết cách cư xử, họ bị cho là giống như móng vuốt bàn chân chó, nặng nề. Khi chúng đi trên sàn nhà, móng vuốt của chúng tạo ra tiếng ồn và bước chân của chúng để lại dấu vết. Khi sống cùng nhau, trông chúng như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều đụng chạm khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Nếu so sánh, chúng ta không khác gì một dàn nhạc hòa tấu, bao gồm âm thanh của kèn, âm thanh của cồng chiêng, âm thanh của mộc cầm, âm cao, âm thấp, âm bổng, âm trầm. Nếu âm thanh của tất cả các nhạc cụ đều giống nhau, thì sẽ không có gì thú vị khi nghe dàn nhạc hòa âm. Tương tự, khi nhiều người sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có những âm thanh tốt và xấu phát sinh trong nhóm. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải canh gác tâm mình, đừng để bản thân cảm thấy tức bực hoặc không thích những âm thanh chói tai. Vì khi tâm có nhiều điều bực bội, chắc chắn nó sẽ chuyển sang sân hận. Khi có nhiều sân hận, tâm sẽ chuyển sang ác ý. Khi có ác ý, chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã, bất mãn. Vì lý do này, chúng ta nên rải rộng thiện tâm đến các bậc trưởng thượng, đến những người thấp kém hơn ta và những người cùng cấp bậc với ta. Khi người thấp kém hơn ta thể hiện thái độ bất mãn trong lời nói hoặc hành động của họ, ta nên tha thứ cho họ. Khi chúng ta có thể làm thế là ta đã đóng góp vào sự bình yên, hòa hợp trong chúng. Đừng quanh quẩn trong chúng nhiều hơn cần thiết. Nếu không, con sẽ lãng phí thời gian hành thiền của mình. Sự nguy hiểm của việc kết nối là, nếu hành vi của các con không cùng cấp độ, sẽ làm phát sinh sự bực mình. Nếu quan điểm của các con không phù hợp với nhau, sẽ đưa đến tranh luận, làm phát sinh uế nhiễm. Giống như nước chảy nơi đất không bằng phẳng, nước ở tầng cao hơn khi chảy xuống mức thấp hơn, tạo ra tiếng gầm lớn. Nếu nước chảy dọc theo một mảnh đất bằng phẳng, dòng chảy của nước hầu như không tạo ra âm thanh nào cả. Quanh quẩn trong chúng khi không cần thiết, giống như cơm chan cà ri, rất mau thiêu, ta không thể giữ nó lâu. Nếu cơm và cà ri được giữ trong hai đĩa riêng biệt, chúng sẽ không bị thiêu hỏng nhanh chóng. Khi mỗi người tự giữ thân, sẽ hiếm khi có vấn đề. Làm người xuất gia mà không trải nghiệm việc sống nơi hoang dã thì giống như biết vị cơm chứ không biết vị cà ri. Các vị sư đi tìm nơi ẩn dật trong rừng chắc chắn sẽ biết hương vị của Pháp, giống như người ăn cơm với cà ri, hương vị chắc chắn sẽ rất khác. Lấy con gà làm ví dụ, gà rừng rất khác với gà đã được thuần hóa. Mắt gà rừng lanh lợi, lông đuôi ngắn, tiếng kêu ngắn, đôi cánh khỏe. Chúng phải như vậy vì chúng luôn cần cảnh giác. Còn gà đã thuần hóa, lông đuôi dài, mắt chậm, cánh yếu và tiếng kêu dài. Như thế, gà thuần hóa sẽ dễ trở thành con mồi cho hổ báo. Điều này cho thấy hương vị cuộc sống trong rừng và hương vị cuộc sống trong thành thị chắc chắn sẽ khác nhau. Đã có lúc sư bị chỉ trích vì đi vào rừng, Nhưng sư chỉ cười thầm. Họ nói sư là hèn nhát, rằng sư không thể đối đầu với mọi người, nên sư chạy trốn nơi khác. Vì vậy, sư giữ im lặng và cười thầm, cho đến khi sư phải lên tiếng nói rằng, sống trong thành phố thì ổn, thì tốt rồi, nhưng không cần có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Tại sao? Vì sư chưa bao giờ thấy người dân thị trấn nào có thể tồn tại một thời gian trong rừng. Nhưng trong các thành phố, chưa kể đến các nhà sư, thì đầy chó và gà ở khắp nơi. Lời người dịch, ý nói ai cũng có thể sống ở thành phố, kể cả chó, gà. Dạy và học. Kẻ nhiều uế nhiễm dễ uốn nắn hơn người ít uế nhiễm, vì đầu họ cứng nên dễ vỡ. Nếu da họ mỏng thì khó lột. Ở đây ám chỉ những người nghĩ rằng mình đã quá giỏi, nên không muốn buông bỏ các uế nhiễm vẫn còn bên trong. Có đủ hạng người, có người biến mình thành heo, kẻ thành gà, thành trâu, và có kẻ thành người. Chỉ khi người ra người, thì ta mới cho họ ăn cơm. Ngay chính loài người cũng có nhiều cấp bậc. Người thì ăn thứ gạo ngon nhất, kẻ ăn thứ vừa vừa, và có kẻ ăn những gì còn lại. Có người nói với sư, vô minh, không tỉnh thức là cái khiến người ta suy nghĩ. Nên thật ra chúng cũng là những điều tích cực. Vì nếu người ta không suy nghĩ, thì làm sao họ trở nên thông minh? Trong khi đó, sư dạy cho những người ngồi yên với tâm thinh lặng, không nghĩ suy, thì điều đó mang lại lợi ích gì? Vì thế, sư trả lời họ, không cần phải nói về những điều vi tế như không tỉnh thức, hãy nói về những điều đơn giản. Khi con còn nhỏ, con học cách đọc, con bắt đầu bằng cách đặt các mẫu tự lại với nhau. S cộng với O là so. N cộng với O là no. G cộng với O là go, vân vân. Hiện tại, con đang ở Bangkok. Giả dụ con để sự học qua một bên và đi Chantapuri. Nếu thấy một tấm bảng đề go, con biết ngay đó là go. Không cần phải nghĩ suy, đúng không? Vì con đã biết. Nếu người ta đã thực sự biết, thì tại sao người đó còn phải nghĩ suy? Người phải nghĩ suy là người không thật sự biết. Đôi khi, nếu con muốn thực hiện một mục đích, con phải đem chính những lời người ta nói rút xuống cổ họng họ, sẽ khiến họ ngồi dậy và chú ý. Khi sư ở Bangkok, ai đến chỗ sư cũng ngồi yên và hành thiền, không phải vì sư bảo họ, mà vì chính sư cũng làm điều đó. Chính điều đó cũng đủ dạy họ. Sư ngồi với đôi mắt nhắm. Khi họ thấy sư ngồi nhắm mắt, họ cũng ngồi nhắm mắt, không dám nói gì. Nếu sư hỏi han đến vấn đề của họ, thì họ cũng sẽ hỏi han đến sư. Nếu mắt con bị mờ, con phải học cách nhỏ thuốc vào mắt. Nếu con đi nhờ người khác làm điều đó, con làm khó họ. Có nghĩa là con phải để ý đến sự việc. Thí dụ, họ có thể nói chuyện với con hay không, nhưng nếu con để ý đến một số điều họ nói, con sẽ nghĩ. Khi người này nói vậy, ý họ là gì? Khi người kia hành động như thế, họ muốn gì? Chỉ vậy cũng đủ để con hiểu vấn đề. Đó có nghĩa là tự nhỏ thuốc vào mắt mình. Có người, dầu con có dùng cây banh mắt họ ra, họ cũng không muốn mở mắt. Đó là những người ta không thể dạy. Nếu mắt con không quá mờ, con không cần phải quan sát sự việc quá thường xuyên. Con chỉ cần nhìn một lần cũng đủ để con hiểu trong một thời gian dài mà không cần nhiều thí dụ. Giống như một bác thợ giày lành nghề, họ chỉ cần có một mẫu giày là đủ để vào nghề, đóng hàng trăm, hàng ngàn đôi giày. Đối với người có đôi tay tốt thì sao? Thầy của con có thể nói điều gì đó một lần, nhưng con có thể sử dụng nó suốt đời mình. Sinh, lão, bệnh và tử. bất cứ thứ gì có hình sắc đều đem đến phiền não. Nếu chúng ta coi những thứ không bền vững là của ta, thì cuộc sống của ta cũng không vững bền. Khi đau phát sinh, hãy ở ngay với cái đau. Khi an lạc phát sinh, hãy ở ngay với an lạc. Hãy biết rõ chúng, hãy biết điều gì vừa phát sinh, khi nào. Ta trụ nơi chúng, thật sự quan sát để nhìn chúng thấu suốt. Cuối cùng, chúng sẽ tan đi. Giống như khi ta đặt một khối đá lên luống cỏ, thì cỏ ở phía bên dưới sẽ tự chết dần. Khi cái đau phát khởi, chúng ta có thể đặt chú tâm vào thứ gì hay người nào đó để quên cái đau. Cũng được, nhưng đó là sự chánh niệm, không phải tỉnh giác. Sự tỉnh giác của bạn phải ở ngay nơi điều gì đang xảy ra bên trong bạn. Nếu như bạn muốn có cả hai thứ, chánh niệm và tỉnh giác. Lão, bệnh và tử là của báu đối với những ai hiểu chúng. Chúng là những sự thật cao quý, là những kho báu cao quý. Nếu chúng là con người, sư sẽ lại dưới chân mỗi ngày. Nhờ có bệnh mà sư có thể làm người xuất gia lâu thế. Ăn ít rất tốt trong việc thực hành. Khi sư muốn quan sát kỹ hơi thở của mình, sư ăn ít đến mức có thể. Khi thân đói, sư có thể cảm nhận mọi hơi thở khó nhọc phát sinh ở nơi đâu. Nếu thân no quá, ta khó quan sát được những điều này vì không có gì bất thường xảy ra nơi thân khi nó ở trạng thái bình thường. Vì thế, theo quan điểm của sư, khi bị đói hay bệnh, ta tu tốt hơn. Khi sư thật sự bị đau, càng nhiều sư càng thực hành tốt hơn. Sư có thể đóng cửa lại và không phải liên hệ với ai khác. Thân là chết, tâm là sinh. Nếu ta có thể tách biệt chúng ra, ta sẽ được giải thoát khỏi sinh tử. Nếu tâm bị uế nhiễm, phiền não, nó sẽ trải nghiệm sinh, già, bệnh và tử như một điều tất nhiên. Nó giống như các hạt giống được bao phủ bên ngoài và giữ trong chỗ tối. Khi có đủ các điều kiện như đất, nước, mặt trời và không khí, các hạt giống sẽ nảy mầm, lớn lên thành những cây lúa, đem đến nhiều hạt giống hơn nữa, cứ thế không dừng dứt. Nhưng nếu ta tách vỏ hạt giống và rang chúng lên, thì chúng không thể nảy mầm. Tương tự, nếu chúng ta nỗ lực thực hành để tiêu hủy các uế nhiễm trong tâm bằng cách tu tập thiền định và luôn quán tưởng đến các đặc tính của tâm đúng theo bốn niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp. Các uế nhiễm có khởi lên trong tâm thì cũng giống như các hạt gạo rang sẽ nhảy ra khỏi chảo. Khi chúng ta đạt đến điểm này, đạt đến tâm bất tử, ta được giải thoát khỏi cái chết. Khi ta thấy được khía cạnh của thân và tâm bất tử, đó là khi ta đạt đến chân lý. Người trí xem cái chết giống như lột bỏ bộ quần áo rách rưới cũ nát và vứt chúng đi. Tâm giống như thân, thân giống như bộ đồ rách. Dẻ rách không là gì cả, nhưng chúng khiến ta sợ. Ngay khi thấy áo quần có tì vết gì, dầu nhỏ nhặt, ta cũng vội vã tìm cách phá chúng. Ta càng chấp vá, quần áo càng dày hơn. Càng dày thì chúng càng ấm áp. Chúng càng ấm áp, ta càng gắn bó với chúng hơn. Càng gắn bó với chúng, ta càng trở nên hoang tưởng. Kết quả là, chúng ta sẽ không bao giờ được giải thoát. Tuy nhiên, người trí thấy rằng vấn đề sống hay chết không quan trọng bằng vấn đề liệu chúng ta sống có mục đích hay không. Nếu sống tiếp để phục vụ mục đích gì cho bản thân hoặc cho người khác, thì ngay cả khi quần áo của ta không còn gì ngoài dẻ rách, ta vẫn nên mặc chúng. Nhưng nếu ta thấy tiếp tục cuộc sống trên sẽ không phục vụ mục đích gì cả, thì khi đã đến lúc cởi bỏ lớp áo đó, ta lập tức làm ngay. Thực hành thiền giống như thu thập hạt giống rau củ và ủ cho đến khi chúng trưởng thành. Ngay khi có độ ẩm, chúng sẽ nảy mầm thành cây với cành, lá và hoa. Tương tự, sự hành thiền của chúng ta sẽ nảy mầm thành trí tuệ, cho ta cái nhìn sâu sắc toàn diện về các vấn đề của thế gian và của Pháp. Chúng ta sẽ biết rõ các yếu tố, các uẩn và phương tiện cảm giác trong thân là gì, đến mức chúng ta thấy rằng không có lý do gì để sợ già, bệnh và chết. Nó giống như khi chúng ta trưởng thành thì tính trẻ con biến mất. Đừng đặt nặng vấn đề sống, chết. Đừng nghĩ đến điều đó. Chỉ cần thanh lọc tâm trí của bạn thì điều đó sẽ an bài tất cả mọi thứ.